Thì đến đây qua cái đoạn này rồi á, thì bây giờ tới cái vị thiên nữ giải qua. Tất nhiên là bây giờ thì ở trong cái thất của ông Diêm Ma Cật có một vị thiên nữ thấy các vị trời người mà nghe thuyết pháp đó mới liền hiện thân ra. Thì như vậy ở đây nói là thiên nữ á, nhưng mà cũng có nghĩa là cũng như là vị nghĩa là cũng là thiên thần gì đó, không? Ở cái trong cái thất này nó lâu rồi đó. Thì ở trong thất này thì bây giờ mới hiện thân ra, thì bây giờ thiên nữ mới dùng cái hoa trời để mà giải lên trên các vị Bồ Tát và đại đệ tử. Nhưng mà khi mà hoa giải đến các vị Bồ Tát á, thì nó liền rơi xuống hết. Nhưng mà giải đến các vị đại đệ tử á, thì liền dính lại dính lại hết. Thì những vị mà đại đệ tử dùng nghĩa là những cái thần lực của mình để mà phủi bỏ nó qua đó, nhưng mà phủi cách mấy nó cũng không có đi được, nên nó cũng vẫn dính mãi. Thì bây giờ cái vị thiên nữ mới hỏi ngài Xá Lợi Phất vì sao mà lại phủi qua. Thì ngài mới đáp cái qua này chẳng có đúng pháp, do đó cho nên phủi. Bởi vì tại sao mà gọi là ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng cái qua này chẳng đúng pháp? Bởi vì á, cái này là mấy vị mà gọi là sa di là hiểu rồi, phải không? Người xuất gia thì không được mà đeo tràng hoa hương thơm đâu, cho nên ở đây mà gọi là hoa mà dính lên người là không đúng pháp rồi. Cho nên là mà ngài Xá Lợi Phất thì ngài là hiện thân của các vị đại đệ tử của Phật, tất nhiên là hiện thân của hàng thanh văn, mà trong giới lực của thanh văn thì là không có cho đeo tràng hoa hương thơm rồi, cho nên là hoa dính lên người là không có đúng pháp rồi, cho nên ngài phủi. Cho nên ở đây ngài nói rằng vì nó không đúng pháp cho nên là phủi. Rồi thiên nữ mới nói chớ bảo hoa này là chẳng đúng pháp. Bởi vì sao? Vì hoa này á, nó không có cái chỗ phân biệt. Hoa nó đâu có nói là đúng pháp hay không đúng pháp, tại ngài sanh phân biệt thôi. Thì rõ ràng phải không? Hoa nó đâu có nói rằng nghĩa là tôi nghĩa là đẹp là xấu hay là đúng pháp hay không đúng pháp, hay là tôi là phải thế này thế kia. Tại vì ngài sanh phân biệt cho nên mới thấy là đúng hay không đúng. Đó. Cho nên ngài nói là thiền nữ là qua này nó không có chỗ phân biệt, mà nhân giả tự sanh cái tưởng phân biệt thôi. Nếu mà người mà ở trong cái Phật pháp xuất gia mà có cái chỗ phân biệt á, thì đó là chẳng đúng pháp ở trong đó mà có phân biệt thì chẳng đúng pháp. Còn nếu mà không có cái chỗ phân biệt đó thì đó là đúng pháp. Cho nên là thiên nữ bảo kìa, nghĩa là hàng ngày hãy xem các vị Bồ Tát kia thì qua có dính đâu, không, các ngài qua cũng chơi nhưng mà có dính đâu, vì các ngài đã đoạn tất cả những cái tưởng phân biệt rồi. Thì như vậy để thấy rằng là qua nó đến với mình mà nó dính là bởi vì còn mình còn có cái tưởng phân biệt. Qua đây là chỉ cho các pháp chứ gì hết. Đó. Thì nghĩa là để cái đoạn này để mà nói lên cái ý là Bồ Tát thì vốn là vô tâm, tức là không còn có cái tâm phân biệt, cho nên rồi khi mà các pháp nó đến thì nó không có dính được. Các pháp mà đến ngài thì nghĩa là đối với không có cái chỗ để mà cái tâm phân biệt thì nó có đến nó có đi đâu có hề hấn gì. Còn đối với hàng thanh văn thì còn hữu tâm, tức là còn ở tâm phân biệt, cho nên là bị pháp dính, còn có dính pháp, còn kẹt nó pháp. Cho nên nói đúng hơn thì nghĩa là chỉ vì tại mình còn có cái tâm phân biệt cho nên nó mới có thành ngại. Chứ còn nếu mà đã hết cái tâm phân biệt thì nó không có còn cái gì mà gọi là vướng ngại, cho nên các vị Bồ Tát thì cũng qua đó, cũng những cái qua đó. Nhưng mà tại sao các ngài nó tới các ngài thì nó lại rớt hết, còn tại sao cũng qua đó mà nó tới mình nó lại dính, thì vậy là mình phải nhà soi lại mình, không? Thì hiểu chỗ này thì mình thấy rõ cái chỗ tu của mình. Cho nên ở cái đoạn này là gọi là làm sáng tỏ thêm cho mình thấy cái nghĩa. Tất nhiên là thế mà mình còn có cái tâm phân biệt thì tất nhiên là còn bị dính, là bởi vì mình còn thấy có qua. Còn các ngày khi mà đã hết tâm phân biệt thì đối với qua thì tâm đã bình đẳng, cho nên là có qua cũng như không qua. Vì vậy cho nên là nó đến thì nó tự rớt, không có phải trừ dẹp. Còn mình cần cố tâm trừ dẹp chừng nào thì nó càng dính chừng nấy nữa. Thì cái chỗ này mình kinh nghiệm trong cái tu hành này mình thấy rõ. Mình càng tu hành mà trong những lúc mà mình càng cố mình trừ cái gì đó, càng cố trừ chừng nào á, thì nó lại càng là có ấn tượng mạnh thêm cho mình chừng nấy nữa. Ví dụ như vọng tưởng chẳng hạn đi, cố trừ dẹp chừng nào á, thì nó lại càng nổi nhiều chừng nấy nữa. Bởi vì sao? Là bởi vì khi mình có tâm mà là cố trừ dẹp vọng tưởng á, thì mình ở trong này nó lại ngầm cái ý cho vọng tưởng là thật rồi. Bởi cho nó thật cho nên mới cố dẹp nó. Mà đã cho nó là thật á, thì không bao giờ dẹp nó hết được hết. Bởi vì cho nó là thật rồi. Còn nếu mà biết là, thí dụ như biết là cọp giả rồi thì thôi. Còn nếu mà biết cọp giả mà cứ cố mà dương cung mà bắn viết đã mỗi tay mỗi mệt thôi thì nó cũng không tới đâu hết. Cho nên chỗ đó là cái lý nó rất là hay. Thì như vậy khi mình đạt được cái ý này rồi á, thì mới thấy các ngài các vị Bồ Tát đạt được cái lý này, cho nên có ngài sống giữa thế gian này mà vẫn sung sướng, mà không có gì làm ngại được hết. Mà ngay nơi đó thì nghĩa là pháp thân nó là hiển lộ sờ sờ, đâu có gì dính mắc được, không có gì che đậy được nữa. Cũng không có một cái pháp gì mà ô nhiễm được ở chỗ đó. Cho nên ở đây ông mới ví dụ thêm một cái ví dụ, như là cái người mà khi mà có cái tâm và là cũng như là hồi hộp lo sợ thì phi nhân nó mới được cái chỗ tiện lợi. Cũng giống như là mấy gì mà gọi là yếu bóng vía. Yếu bóng vía mà ban đêm mà đi ra yếu bóng vía thì rồi bị ma nhát. Còn cái người mà gọi là vững vàng thì đâu có nhát. Ra yếu bóng vía cho nên rồi đi nhiều khi nó tưởng tượng thêm nữa, không phải ma tưởng ma nữa, cho nên nhát dễ nhát nữa. Cho nên cái đó là do cái trong tâm mình nó chiêu, cho nên nó mới gọi rằng nghĩa là gọi là có ở trong gọi là có nội ứng mới có ngoại nhập. Thì ông cũng thí dụ như vậy, bị do khi mà mình có tâm mà gọi là nó hồi hộp nó lo sợ, cho nên là phi nhân mới có được cái cơ hội tiện lợi để mà nó vào nó phá. Thì cũng như vậy các vị đại đệ tử vì còn có cái tâm sợ sinh tử thì sắc thân hương vị xúc sẽ được tiện lợi. Còn người mà đã lìa sợ sệt thì tất cả ngũ dục không có làm gì được. Đã qua được sinh tử rồi, cũng như là cái người mà trí tập mà chưa hết, tức là những cái tập khí, những cái trí sử mà nó chưa hết thì qua nó còn dính thân. Còn những người mà trí tập nó đã hết rồi thì qua nó cũng không có dính được. Thì như vậy nên là qua nó dính hay không dính là do mình còn có cái tâm kẹt hay không kẹt, có cái tập khí hay không, còn có niệm hay không. Tức là tâm ở trong tâm mình mà còn có niệm thì còn có niệm thì tất nhiên là còn có động, còn có vọng thì còn có pháp để dính, còn đã được vô niệm thì pháp nó không có chỗ dính. Thì đây cho nên mình thấy đó là cái chỗ cái tu gọi là rất là hay của mình. Tức là tâm không thì cảnh tự không. Còn ở trong tâm nó còn có nhiều quá thì cảnh gì nó đến thì nó cũng còn có chỗ để mà dính. Chứ còn có tâm thì còn có chỗ dính. Thì đó là qua cái đoạn gọi là nói về qua. Bây giờ tới đây thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới hỏi thiên nữ thì nghĩa là ở đây đã ở trong cái thất này được bao lâu rồi. Thì thiên nữ mới đáp tôi ở thất này á thì cũng như là ngài được giải thoát rồi đó thôi. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới hỏi lại, như vậy thì ở đây đã lâu rồi chứ gì? À, thì tiên nữ mới không có nói là ở bao lâu hết, nhưng mà mới hỏi là ngài giải thoát cũng lâu như thế nào. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài im lặng. Tất nhiên là để thấy rằng ngài là hỏi, tức ngài Xá Lợi Phất hỏi cái tiên nữ này ở trong thất này đã bao lâu, thì tiên nữ cũng không có đáp là ở bao lâu hết, mà nói rằng đó là cũng như là ngài đã được giải thoát rồi. Thì như vậy cái là tất nhiên là muốn là ở đây cứ ngầm chỉ cái ý, muốn chỉ ra là đây là con người chân thật, chứ không phải là cái chỉ cái thân mà bằng hình bằng tướng của vị thiên nữ này. Cho nên cái người mà gọi là mình lanh lợi một chút á, thì mình nghe chỗ này là mình liền thấy được cái ý sâu bên trong đó rồi. Vì vậy cho nên không có nói ở đây là thời gian là 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm. Mà bà khéo và đáp như vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài im lặng, không có đáp. Thì thiên nữ mới chuyển qua, không? Tức là bây giờ mới hỏi, chuyển qua tất nhiên là như ngài Xá Lợi Phất là cái bậc gọi là kỳ cựu trong cái hàng đại đệ tử, tất nhiên là cái bậc gọi là trí tuệ đệ nhất mà, cho nên đây gọi là đại trí, mà tại sao lại im lặng? Thì ngài mới đáp, vì ngài giải thoát là không có ngôn thuyết, không có chỗ nói năng, nên tôi đối với trong cái nghĩa đó cũng không có biết nói gì. Đối với chỗ giải thoát đó thì không phải là cái chỗ gọi là ngôn ngữ nói năng, thì trong đó thì cũng đâu có biết nói gì. Thì mình thấy ngài đáp cũng hay, nhưng mà lại bị thiên nữ này nghĩa là bẻ lại, nghĩa là ngôn ngữ văn tự đều là tướng giải thoát. Thì nghĩa là tất cả ngôn ngữ văn tự cũng đều là tướng giải thoát thôi, thì làm sao có gì đâu mà nói không được. Thì bà mới giải thích thêm nè, bởi vì sao? Vì giải thoát là không có trong, không có ngoài, không ở hai bên. Văn tự thì cũng không có ở trong, không có ngoài, không ở hai bên. Thế nên ngài Xá Lợi Phất không lìa văn tự mà nói giải thoát. Bởi vì sao? Vì tất cả các pháp là tướng giải thoát. Thì vậy là đâu có lìa. Cho nên khéo ở chỗ đó thì thấy rõ. Bởi vì nếu mà gọi là mình chấp cái chỗ mà gọi là không có nói, giải thoát là chấp bây giờ cái chỗ không nói đó, thì như vậy cũng vẫn kẹt bên, tức là kẹt bên lý. Tất nhiên là nhiều khi mình nghe nói cái chỗ giải thoát là cái chỗ phải như là gọi là tự chứng, cái chỗ phải thầm nhận nơi mình thôi, không phải là cái chỗ ngôn ngữ nói năng được. Nhưng mà rồi nghe như vậy rồi mình chấp như vậy đó, thì nếu mà cái ai ai cũng đều nghe là chấp nghe là giải thoát là cái chỗ gọi là không có nói năng gì hết, im lặng hết, thì mọi người ai khi mà đạt giải thoát là cũng im lặng hết, chắc mình giờ cũng hết hết có chỗ giải thoát nổi. Cho nên phải biết rõ nghe là bởi vì khi mà các vị Bồ Tát mà đạt được cái lý nghe là ngôn ngữ văn tự cũng là tánh không thôi, cũng là cái giả hiện, tiếng này như duyên mà nó hòa hợp chứ không có thật. Đạt được cái ngôn ngữ văn tự không thật thì mình có thể dùng ngôn ngữ văn tự mà lại không có kẹt trên ngôn ngữ văn tự, thì như vậy đâu có lỗi làm gì. Tất nhiên là đạt được cái ngôn ngữ cái văn tự nó vốn là tánh không, cho nên đây nó cũng không có ở trong, không có ngoài, không có phân giữa, thì như vậy không có kẹt trên ngôn ngữ đó, thì cái ngôn ngữ văn tự nó cũng đâu có can hệ gì đến cái chỗ chân thật kia. Thì như vậy thì có dù cho gọi là nói năng suốt ngày, nói nghĩa là bao nhiêu pháp sai biệt, nhưng mà cũng không có nghĩa là dính kẹt trên đó, cũng không có trái với giải thoát. Còn mình thấy nghĩa là nói là động thì lại còn kẹt, mà cái này á những vị mình nhất là mình mà mới tu lại được một chút yên lặng á thì nó cũng dễ kẹt chỗ này. Tất nhiên là người mới tu được một chút mà tâm nó được an định á thì nghĩa là sợ cái nói năng lắm, vì nói là động mà, cho nên ít có dám nói. Mà sợ nói động thì sao? Là tất nhiên là chính cái sợ đó là kẹt rồi. À, thấy cái nói động đó là mình lại chưa có được an rồi. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà nó còn gọi là thiên lệch, tức là chưa có viên mãn. Cho nên ở đây thì ngay đây tất cả pháp không thấy có một pháp mà là thật. Tất nhiên là tất cả pháp đều là tướng giải thoát thôi. Nghe là không phải là phải trừ tiêu, phải dẹp hết nó mới giải thoát.